Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Sau 2 tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ cơ sở. Tình trạng vứt xác lợn chết trên kênh mương tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 15 tháng 7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm tặng quà các thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành tại phường Ninh Xá. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hòa Trung, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã đến thắp hương nhà tưởng niệm người có công, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành thuộc Bộ Nội vụ được thành lập từ năm 1965, nuôi dưỡng, điều trị thương bệnh binh nặng tập trung có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất. Sau 60 năm hình thành và phát triển, trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng, lao động cho hơn 1.000 thương bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng. Hiện trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 84 thương bệnh binh nặng đến từ 13 tỉnh thành phố có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa, động viên các thương bệnh binh và đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng tại trung tâm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thương binh, bệnh binh trong cả nước, trong đó có thương bệnh binh tại trung tâm Thuận Thành. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng, xác định đây là mệnh lệnh trái tim, là trách nhiệm chính trị, thể hiện sự tôn vinh, tri ân sâu sắc với những mất mát hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công, thực hiện tốt đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tổng Bí thư cũng chia sẻ, nhiều năm qua, vào mỗi dịp lễ Tết, ngày thương binh liệt sĩ, Tổng Bí thư nhiều lần về thăm các thương bệnh binh tại trung tâm. Đây là tình cảm gắn bó tri ân của cá nhân Tổng Bí thư đối với các thế hệ người có công với nước. Tổng Bí thư cũng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng góp phần thực hiện tốt sự nghiệp an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, đồng thời biểu dương các thương binh bệnh binh với ý chí nghị lực kiên cường, lý tưởng sống cao đẹp, không ngừng nỗ lực rèn luyện vươn lên chiến thắng bệnh tật. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể đội ngũ cán bộ nhân viên trung tâm trong chăm sóc điều trị các thương bệnh binh.
Tôi đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan có liên quan hoàn thiện các cái thủ tục đề nghị suy tôn liệt sĩ cho những đồng chí đã tử trận hy sinh và tiếp tục đôn đốc sớm giải quyết những cái trường hợp còn tồn đọng để chúng ta không để đấy, những nỗi buồn, những việc đó và cũng là thể hiện những cái chính sách của Đảng, của Nhà nước đến từng người, từng mỗi cán bộ, từng mỗi người có công, từng các bác thương binh. Và đề nghị trung tâm phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, các địa phương liên quan và gia đình các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ truy điệu, ghi danh các đồng chí tại các công trình tưởng niệm liệt sĩ, đồng thời triển khai đầy đủ kịp thời các cái chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Tôi đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là ngành lao động thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của các thương binh, bệnh binh, người có công, không chỉ là chăm sóc mà cần tạo điều kiện để các bác, các anh, các chị tiếp tục được cống hiến, lan tỏa được nghị lực và giá trị sống tích cực tới cộng đồng.
Thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội và việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp, Tổng Bí thư mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sống vui sống khỏe, tiếp tục theo sát đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương trong giai đoạn mới và là tấm gương sáng sống động cho cộng đồng, con cháu, nhất là thế hệ trẻ noi theo với tinh thần yêu nước, bất khuất kiên cường. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà cán bộ, nhân viên trung tâm, đại diện 5 gia đình liệt sĩ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Tổ quốc ghi công tháng 6 năm 2025 và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành.
Chiều 15 tháng 7, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đã có buổi làm việc, nắm bắt tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại xã Tiên Lục. Xã Tiên Lục mới được sắp nhập trên cơ sở 5 xã, Tiên Lục, An Hà, Đào Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng. Xã đã rà soát cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và lựa chọn 3 trụ sở của các xã trước sắp nhập làm trụ sở làm việc của xã mới, đồng thời cải tạo sửa chữa trung tâm phục vụ hành chính công, đảm bảo điều kiện tốt nhất để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Khó khăn lớn nhất của địa phương này đó là cơ sở vật chất, phòng làm việc của xã đã xuống cấp, trang thiết bị phục vụ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đã cũ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị lãnh đạo xã tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, quan tâm công tác dân vận, nhất là giải quyết các vướng mắc trong sáp nhập thôn và tổ chức hoạt động tại khu dân cư. Đồng thời lưu ý, địa phương cần tập trung, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tại trung tâm hành chính công xã, quan tâm quy hoạch quỹ đất công, sớm đề xuất đầu tư trụ sở hành chính mới, đáp ứng yêu cầu lâu dài. Qua giám sát thực tế, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu các kiến nghị khó khăn, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp, tạo điều kiện để địa phương ổn định và phát triển sau sáp nhập.
Sau 2 tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bắc Ninh đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ cơ sở. Cấp xã, nơi trực tiếp tiếp xúc, phục vụ người dân, đang thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ. Trong bối cảnh được giao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn, các địa phương đang nỗ lực vượt khó triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ. Ghi nhận sau của phóng viên Xuân Trường và Văn Công.
Từng là Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị xã Thuận Thành, ông Nguyễn Tiến Tấn nghỉ công tác trong quá trình sắp xếp tinh gọn. Hôm nay ông đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Song Liễu để làm một số thủ tục. Bước ra khỏi trung tâm với tâm trạng thoải mái, không phải vì giấy tờ được hoàn thành một cách dễ dàng, mà bởi ông cảm nhận rõ sự thay đổi căn bản trong cải cách bộ máy chính quyền phục vụ người dân. Rõ ràng, minh bạch, tận tình là nhận xét của người cựu cán bộ từng có nhiều năm gắn bó với cơ sở.
Với cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm ở trung tâm hành chính này là phải nói là các đồng chí rất nhiệt tình, trách nhiệm, tiếp đón, lồng nhiệt đối với từng người dân và hướng dẫn người dân cụ thể từng bước thủ tục để làm một hồ sơ.
Tính đến nay cùng với cả nước, Bắc Ninh đã chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp được tròn 2 tuần. Thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để nhận diện cả những kết quả bước đầu lẫn những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi, đặc biệt ở cấp xã, được phân cấp nhiều hơn về thẩm quyền, được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ vốn trước đây thuộc cấp huyện. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phải thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc, nhiều áp lực hơn, đa nhiệm vụ hơn. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, khắc phục mọi khó khăn, đến nay nhiều địa phương đã đảm bảo giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp đạt tỷ lệ cao. Ông Nguyễn Viết Huy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Mão Điền và ông Nguyễn Đức Diện, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Chí Quả cùng cho biết.
Để làm tốt các công việc đó thì lãnh đạo cũng như là công chức của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường Mão Điền thì anh em ngoài những các cái chương trình tập huấn của do tỉnh cũng như là Trung tâm Hành chính công của tỉnh thì tập huấn thì anh em cán bộ cũng như là công chức của trung tâm thường xuyên nghiên cứu tài liệu cũng như là bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và để đáp ứng được các cái nhu cầu công việc.
Trong thời gian tới thì cũng đề nghị ban tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cái cơ sở vật chất, hai là nâng cao cái hệ thống chất lượng, hệ thống phần mềm cũng như là cái đường truyền truy cập để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các cái thủ tục hành chính.
Sau 2 tuần vận hành mô hình chính quyền hai cấp, dù còn một số khó khăn trong giai đoạn đầu chuyển tiếp, song với quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền hai cấp hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại những tiện ích thiết thực, hiệu quả, thực sự là chính quyền gần dân. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xây dựng đê quai phía sông để hoành triệt cống tiêu tự chảy Văn Thai tại K9+680 đê hữu Thái Bình. Công việc triển khai thi công khắc phục sự cố đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh triển khai tích cực. Quá trình tổ chức triển khai thi công tuy còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu khan hiếm, thời tiết mưa nhiều, song với tính chất cấp bách, tinh thần làm việc trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đến nay các hạng mục đóng cọc cừ, đắp đất, gia cố bao tải, đất hai bên mái bờ quai đến cao trình thiết kế đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn công tác phòng chống lũ năm 2025. Cống tiêu tự chảy Văn Thai A được xây dựng từ năm 1999. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện khoang giữa thứ hai bị lún từ 5 đến 7cm so với khoang thứ nhất, tạo khe hở từ 6 đến 8cm, dẫn đến hư hỏng khớp nối và rò rỉ nước qua khe nứt, kéo theo bùn đất, gây sói rỗng thân đê. Bên cạnh đó, phần mặt và mái đê phía trên cửa cống xuất hiện hiện tượng lún, võng, mái lát thấp hơn mái đê thiết kế khoảng 10cm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng vứt xác lợn chết tiếp tục tái diễn trên tuyến kênh mương chảy qua địa bàn các phường Việt Yên, Vân Hà và Tự Lạn. Việc lợn chết không được tiêu hủy theo quy định không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn dấy lên một lo ngại về việc bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Tuyến kênh mương 3 chảy qua địa phận các phường Việt Yên, Vân Hà, Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh. Theo người dân địa phương, thời gian gần đây, khi nước từ thượng nguồn dâng cao, tình trạng vứt xác lợn chết xuống tuyến kênh này tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Đây là phản ánh của ông Diêm Công Sáu, tổ dân phố Đống Mối, phường Tự Lạn.
Một vài năm gần đây là tình trạng lợn chết là trôi từ trên kia về đây trên dưới 100 con. Thế chúng tôi gần đây là cũng cứ ra nước nó có chảy thì mới hở cống thì mới đẩy được. Thế cũng gọi là xung quanh đây cũng cứ bảo nhau đẩy đi để cho khỏi ô nhiễm môi trường.
Bởi bốc mùi hôi thối khó chịu không được thu gom tiêu hủy theo quy định, xác lợn tiếp tục bị đẩy xuôi theo dòng chảy. Phóng viên Vũ Tuyển phản ánh.
Vị trí tôi đang đứng đây là tuyến kênh 3 chảy qua địa phận Tân Sơn, phường Vân Hà. Chỉ hơn 100 mét đã có gần chục xác lợn chết. Cực chẳng đã, người dân nơi đây buộc phải đẩy xác lợn xuôi theo dòng chảy. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh diện rộng.
Còn đây là lời của chị Trần Thị Giang, tổ dân phố Tân Sơn, phường Vân Hà, và ông Nguyễn Văn Hữu, tổ trưởng tổ dân phố Tân Sơn, phường Vân Hà.
Cái lợn chết ở cái thôn phường Vân Hà này của chúng tôi, tính ở nơi khác cái chảy về thôi. Chảy về thường xuyên luôn, cứ mỗi lần có nước về là chảy về rất chi là nhiều thối. Người dân nhà chúng tôi rất chi là khổ sở. Mỗi lần nước về là cả làng chúng tôi ở ngõ này ra để đẩy lợn chết.
Những lần mà bị cái tình trạng đấy thì chúng tôi cũng đề xuất với các cơ quan lãnh đạo có liên quan. Thì mặc dù là cũng có quan tâm nhưng mà nó không thường xuyên được bởi vì là cái lượng về nó quá lớn. Mong muốn là làm sao tất cả những người dân sống ở hai cái ven cái bờ kênh này thì có cái ý thức tốt hơn để làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu đời sống bà con này. Thì thứ nhất là về chăn nuôi, thứ hai là sức khỏe để đảm bảo.
Ngược về phía thượng nguồn, chúng tôi tiếp tục bắt gặp nhiều xác lợn chết. Nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường mà còn phát tán dịch bệnh diện rộng nếu các cá thể này mang mầm bệnh.
Vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 7 tại ngã tư giao nhau giữa đường Liên Thôn và đường tỉnh 294B thuộc địa bàn xã Quang Trung xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với người điều khiển xe đạp điện. Hậu quả người điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 99C26403 do anh Vũ Quốc Huỳnh sinh năm 1975, trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh điều khiển hướng xã Tam Tiến đi xã Quang Trung thì xảy ra va chạm với người điều khiển xe đạp điện. Người điều khiển xe đạp điện có chở theo một cháu nhỏ. Sau vụ tai nạn giao thông khiến người điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ, cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát giao thông đã có mặt hiện trường để phân làn, điều tiết giao thông. Vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 15 tháng 7, trên địa bàn một số phường xã như Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế xảy ra một số vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 1 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định khi điều khiển phương tiện, đi đúng phần đường làn đường, không vượt đèn đỏ, đi đúng tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Sơn Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Phượng, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.